Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Xuất khẩu sức bền nội sinh cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên.
Phát triển ô cốp chuyển từ lượng sang chất.
Cần chủ động các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết.
Chủ động phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 6, tại thành phố Phổ Yên và huyện Đồng Hỷ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15, cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cùng đông đảo đại biểu cử tri của hai địa phương. Tổng hợp từ nhóm phóng viên thời sự.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã báo cáo trước đại diện cử tri thành phố Phổ Yên và huyện Đồng Hỷ một số kết quả quan trọng tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra. Theo đó, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, đánh giá cao những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp lần này. Các cử tri của thành phố Phổ Yên và huyện Đồng Hỷ đã đề xuất đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề như cơ chế đặc thù cho tỉnh Thái Nguyên để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, phát triển xứng tầm trong thời gian tới theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các biện pháp sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống phát sinh về an ninh quốc phòng trong khu vực và trên thế giới.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn trước những ý kiến kiến nghị rất xác đáng mang tính cấp thiết thời sự của các cử tri tại hội nghị. Khái quát một số kết quả nổi bật của toàn quân thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chủ động nghiên cứu đánh giá dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu với Đảng nhà nước có chủ trương đối sách phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang cũng chia sẻ, phân tích sâu hơn một số vấn đề về quan điểm ngoại giao của Việt Nam, trao đổi thêm về quan hệ truyền thống của nước ta với một số nước trên thế giới, nhất là trong vấn đề quân sự quốc phòng, từ đó khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Trong chương trình làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, thay mặt đoàn tiếp thu ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri, thông báo nhanh kết quả giải quyết các kiến nghị phản ánh của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp và hoạt động của đoàn tại kỳ họp, và thông tin thêm những nội dung quan trọng tại kỳ họp liên quan đến địa phương, nhất là công tác phân bổ ngân sách trong các chương trình phát triển của Trung ương đối với tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và công tác xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 cho hơn 200 người là lãnh đạo, cán bộ, công chức của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Nghị định quy định về chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118 năm 2021, Nghị định Chính phủ, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. trao đổi một số kỹ năng cơ bản trong việc áp dụng thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đồng thời, đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi về các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật tại cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý thiết chế văn hóa thể thao và tổ chức hoạt động văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có gần 400 học viên là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, công chức văn hóa xã hội, trưởng xóm, tổ trưởng, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tại đây, các học viên được bồi dưỡng kiến thức theo 6 chuyên đề như kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động, kỹ năng vận hành nhà văn hóa số, qua đó nâng cao kỹ năng, kiến thức cho hệ thống cán bộ cơ sở về công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 6. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua nhiều địa phương lớn để nắm giữ thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của cả nước, vượt qua những tác động đa chiều từ đại dịch COVID-19 và những biến động trong quan hệ các nước trên thế giới. Sau tháng đầu năm, kinh tế nói chung, giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá với mức tăng 32,3% so với cùng kỳ. Kết quả càng thêm khẳng định sức bền nội sinh cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
6 tháng đầu năm, xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhiều dự án được mở rộng quy mô sản xuất và các dự án xây dựng mới trong lĩnh vực công nghiệp thuộc hai lĩnh vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả. Ông Du Xi Miao, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Opotech Việt Nam, khu công nghiệp Yên Bình cho biết về việc sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay. Nhà máy của chúng tôi có quy mô trên 12 hectare, tổng mức đầu tư hơn 30 triệu đô la Mỹ, công suất đạt khoảng 5.000 sản phẩm một năm, tạo việc làm cho khoảng 800 người lao động. Hiện chúng tôi đang sản xuất, kinh doanh ổn định. Điều này sẽ là cơ sở để tập đoàn nghiên cứu tiếp tục mở rộng đầu tư tại Thái Nguyên trong thời gian tới. Cùng với đó, xuất khẩu khu vực kinh tế địa phương trong 6 tháng qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 300 triệu đô la Mỹ, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngay từ cuối năm 2020 và những tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp đã chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đã góp phần nâng cao sản lượng, giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh để từng bước tiến sâu vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, và ông Gra Richard Brasso, Tổng Giám đốc Masan Hightech Material, nói về hướng phát triển công ty.
Hiện nay là mình đang tham gia vào cái chuỗi liên kết và có hai cái sản phẩm chính, một là cái sản phẩm năng lượng mặt trời, hai là cái sản phẩm phụ tùng thang máy. Thì cái đấy hướng của doanh nghiệp là cứ thị trường phát triển đến đâu thì mình sẽ đầu tư dần dần để đuổi kịp được với cái nhu cầu của cái thị trường.
Masan Hightech Material hướng tới sản xuất chế biến sâu, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu tiêu dùng công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp trọng yếu trên toàn cầu. Đây chính là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái, kết nối vạn nhu cầu của tập đoàn Masan. Giá trị xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt gần 17,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,3% so với cùng kỳ và bằng 54% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị xuất khẩu trung ương và địa phương tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Xuất khẩu khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm trên 98% và tăng 32,4% so với cùng kỳ. Những con số ấn tượng này càng thêm minh chứng về sức bền cho sự tăng trưởng. Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Hiện nay chúng ta đang chú trọng vào tập trung và cái đóng góp cái giá trị lớn chính là cái giá trị xuất khẩu của cái vốn đầu tư nước ngoài, giá trị FDI. Tuy nhiên thì với cái sự chuyển mình cũng như cái sự đổi mới, sự đầu tư của các cái khối công nghiệp địa phương thì tôi rất kỳ vọng trong thời gian tới cái công nghiệp địa phương sẽ tiếp tục tăng trưởng và sẽ đóng góp một cái tỷ lệ, một cái tỷ trọng lớn hơn vào cái việc mà tăng trưởng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là cơ sở và là nền tảng quan trọng để tỉnh Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu giá trị xuất khẩu cả năm ước đạt tăng trưởng 9%, tạo những đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần đưa Thái Nguyên tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghệ theo hướng hiện đại trong thời gian tới.
Tiếp tục với những tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Từ đầu năm đến nay đã có 11 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 320 triệu đô la Mỹ và 7 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.063 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm này, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 271 dự án đầu tư, trong đó có 134 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 10,4 tỷ đô la Mỹ và 137 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký gần 17.590 tỷ đồng.
Nhằm chấn chỉnh tình hình kinh doanh thuốc và chế phẩm thú y cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đã thực hiện nhiều đợt thanh kiểm tra. Chỉ tính riêng trong tháng 6 năm 2022, Chi cục đã kiểm tra 350 lượt sản phẩm thuốc thú y, vaccine tại 19 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, cơ sở khám chữa bệnh động vật ở 4 huyện, thành phố, gồm Phổ Yên, Phú Bình, Đại Từ và Đồng Hỷ. Kết quả kiểm tra cho thấy đa số cơ sở chấp hành đúng quy định về nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam. Cùng với kiểm tra, Chi cục cũng tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh thuốc thú y tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước, không lưu hành các loại thuốc kém chất lượng gây thiệt hại cho người chăn nuôi.
Ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương cùng với các chuyên gia tư vấn là giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành khảo sát 3 điểm dự kiến triển khai dự án hỗ trợ phát triển mô hình du lịch nông nghiệp huyện Phú Lương là Hợp tác xã chè An Toàn Khe Cốc, Hợp tác xã chè Hoan Xuyến, xóm Trung Thành 2, xã Vô Chanh và Hợp tác xã chè Đạt Phát, xã Vô Chanh. Đoàn đã kiểm tra thực tế khu vực khách tham quan trải nghiệm trồng chế biến sản phẩm chè và lưu trú, điểm trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện. Sau khi tiến hành khảo sát các điểm, đoàn khảo sát đã góp ý kiến với từng hợp tác xã về xây dựng điểm truy cập, hướng dẫn thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để đảm bảo các quy định khi thực hiện dịch vụ kinh doanh. Các hợp tác xã khi tham gia vào dự án này cần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đảm bảo đón tiếp khách, tổ chức các hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực cho công tác quảng bá, thực hiện các nội dung của dự án.
Thưa quý thính giả, chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên tiếp tục xác định đưa OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế quan trọng, gắn với chương trình nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lấy người dân là chủ thể thực hiện chính. Tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn hóa ít nhất 70 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Với những mục tiêu đó, vấn đề xây dựng vùng nguyên liệu ổn định có quy mô lớn gắn với đặc trưng của địa phương là yếu tố quan trọng hàng đầu và cần được chủ thể, chính quyền và các cơ quan chuyên môn quan tâm, chú trọng. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này.
Võ Nhai là huyện vùng cao, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng những năm gần đây, nhờ xây dựng thương hiệu và phát triển một số sản phẩm OCOP, kinh tế của huyện đã có bước phát triển đáng kể, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm được sản xuất từ lúa gạo. Đây cũng là hướng đi mới trong phát triển kinh tế tập thể của địa phương nhằm khai thác tối đa thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Ông Hoàng Tiến Diện, giám đốc Hợp tác xã mì bún khô Tiến Diện nói về quy trình sản xuất tại Hợp tác xã.
Làm ra những cái sản phẩm như là bún bí, bún gấc, rồi lại là bún lá cẩm là phải sản xuất theo một quy trình an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã thu mua gạo, thóc và từ bà con ở hai xã Dân Tiến và Bình Long đã sản xuất được theo quy trình Việt Gáp.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Võ Nhai nói về việc xây dựng các mô hình sản xuất.
Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng đã nghiên cứu xây dựng các cái mô hình sản xuất cái nguồn nguyên liệu lúa hữu cơ để tạo cái nguồn nguyên liệu cho cái sản xuất cái sản phẩm mì gạo. Các hợp tác xã, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ từ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đang nghiên cứu để hỗ trợ một số cái máy móc, dây chuyền để làm sao tạo ra cái sản phẩm được cái chất lượng và cái mẫu mã đẹp nhất.
Đây là năm thứ 3 mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được chi nhánh Vật tư Nông nghiệp thành phố Phổ Yên phối hợp với xã Minh Đức triển khai thực hiện có quy mô 10 ha với 40 hộ dân thuộc tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp an toàn Đầm Mương, xã Minh Đức tham gia. Các hộ dân được hỗ trợ về vật tư nông nghiệp và tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bà Nguyễn Thị Lan, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên nói về sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Ở bên nông nghiệp thì ta cũng đầu tư giống, đầu tư phân cho mọi gia đình, đưa cái lúa có năng suất, chất lượng cao về là mọi người dân cũng phấn khởi.
Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có trên 120 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với việc xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng có quy mô lớn sẽ góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái địa phương. Đặc biệt đây là điều kiện quan trọng để phát triển sản xuất OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường, chuẩn hóa sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện của từng địa phương. Điển hình như hợp tác xã chè Thịnh An, sau gần 6 năm liên kết với các hộ dân, hợp tác xã không chỉ hướng bà con tới sản xuất chè hữu cơ mà còn luôn đồng hành cùng với người dân từ nương chè cho tới khâu tiêu thụ sản phẩm. Cũng bởi tâm huyết với cây chè của quê hương nên từ khi thành lập hợp tác xã, chị Vũ Thanh Hào, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã đã luôn nỗ lực hết mình để đưa chè sông Cầu đến với mọi miền của đất nước. Đến nay đơn vị đã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Và đích đến của đơn vị sẽ là phát triển các sản phẩm tiềm năng lên hạng 5 sao.
Vùng nguyên liệu của chúng tôi đang chăm sóc á, thì nó giữ một vai trò rất quan trọng. Muốn đạt được năm sao chúng tôi vẫn phải mở rộng những cái vùng nguyên liệu tiếp theo và cũng muốn là bà con nhà mình cũng có một cái thu nhập cao hơn nữa.
Có thể khẳng định khi hình thành nên thương hiệu của nguyên liệu sẽ giúp định danh được sản phẩm làm từ vùng nguyên liệu đó. Thời gian qua, việc xây dựng phương án kinh doanh bao tiêu sản phẩm, mở rộng thị trường và thực hiện liên kết chặt chẽ với nông dân vùng nguyên liệu đã được các đơn vị hợp tác xã chú trọng, sản phẩm đầu vào 100% là nguyên liệu địa phương. Người đứng ra quản lý điều hành, việc hỗ trợ sản phẩm cũng là người dân địa phương. Đây là những tiêu chí quan trọng để xây dựng sản phẩm OCOP quốc gia triển vọng. Ông Nguyễn Văn Tị, Giám đốc Hợp tác xã Chè An Toàn Khe Cốc Phú Lương khẳng định.
Chúng tôi đã xây dựng cái thương hiệu chè Khe Cốc. Thì nó nằm trong tứ trụ danh trà của tỉnh Thái Nguyên. Cho nên cả vùng Khe Cốc này là nó có 5 xóm. Thì chúng tôi vẫn có cái hướng là để phát triển về lâu dài. Thì chúng tôi vẫn phải muốn là mở rộng vùng nguyên liệu này thêm nữa.
Hay như với sản phẩm miến rong Việt Cường của Hợp tác xã Miến rong Việt Cường đã được công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Có thời điểm Hợp tác xã rơi vào tình trạng cháy hàng. Với những lợi thế đó, sản phẩm đã và đang tiếp cận được nhiều thị trường lớn tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, vùng nguyên liệu cho miến rong Việt Cường chỉ vỏn vẹn 20 ha và phân bố rải rác ở nhiều địa phương. Anh Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã Miến rong Việt Cường Đồng Hỷ mong muốn.
Khách hàng đã tin tưởng thì tiêu thụ tăng vọt. Mong muốn là các cấp chính quyền tạo điều kiện để Hợp tác xã mở rộng cái quy mô sản xuất và mở rộng cái vùng nguyên liệu để chủ động cái nguyên liệu cho hợp tác xã sản xuất.
Một trong những tiêu chí hàng đầu của các sản phẩm OCOP là phải mang đậm nét đặc trưng của địa phương gắn với tổ chức sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, từ đó tăng cường đầu tư công nghệ để chế biến, bảo quản các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung phát triển sản xuất OCOP theo hướng liên kết, theo chuỗi giá trị, hợp tác liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản để nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng giá trị và lợi nhuận. Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với OCOP còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết rõ hơn về những hạn chế này.
Hiện nay các cái hợp tác xã chúng ta cái quy mô còn tương đối nhỏ lẻ và chủ yếu là cái kinh tế hộ gia đình vẫn đang chiếm ưu thế. Hiện nay bây giờ những cái sản phẩm OCOP của chúng ta là có những hợp đồng mà nhiều chủ thể không đáp ứng được bởi nguyên nhân lý do là cái vùng nguyên liệu còn bị hạn chế và chúng ta cần phải có cái truyền thông cũng như đào tạo tập huấn để làm sao mà cái sự liên kết này càng nó trở thành một cái chủ đạo chính trong vấn đề phát triển các sản phẩm nông nghiệp nói chung cũng như là các sản phẩm OCOP nói riêng.
Với sự đa dạng về điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm đặc hữu, đặc sản mang tính vùng miền và ngành nghề truyền thống, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới đã và đang tiếp tục hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. huy động sự tham gia của các chủ thể kinh tế các cấp, các ngành trong triển khai chương trình. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về định hướng trong thời gian tới.
Năm 2022 là năm thứ tư để tiếp tục triển khai với chương trình mỗi xã sản phẩm. Chương trình OCOP thì tập trung vào cái vấn đề mà nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, bao hàm cả cái việc mà mở rộng các cái quy mô diện tích của cái vùng nguyên liệu của các cái sản phẩm đó, cho người dân thực hiện đầy đủ các cái chính sách mà chúng ta đang triển khai về chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn, như phát triển cây trồng chủ lực hay các cái đề án phát triển theo chuỗi giá trị trong các cái chương trình mục tiêu quốc gia.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và sự nỗ lực tâm huyết của người dân, thời gian tới tin rằng Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn gắn với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, tạo điều kiện để các đơn vị hợp tác xã tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng quy mô sản xuất và tăng giá trị của sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đây chính là mục tiêu phát triển chương trình mỗi xã phường một sản phẩm theo hướng chuyển từ lượng sang chất, đưa thương hiệu nông sản Thái Nguyên phát triển mạnh trên phạm vi cả nước và vươn ra nước ngoài.
Quý thính giả vừa nghe phóng sự Thái Nguyên phát triển OCOP chuyển từ lượng sang chất. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, độ ẩm thấp. Thời gian xuất hiện nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 16 giờ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Theo báo cáo của ngành y tế, đến nay cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước, trong đó có 30 trường hợp tử vong. Tại Thái Nguyên, tích lũy các trường hợp sốt xuất huyết được ghi nhận tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2022 là 22 ca tại 6 trên 9 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Ngành y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới còn có thể tiếp tục gia tăng và bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền của các ngành chức năng thì việc chủ động phòng tránh để dịch không bùng phát là trách nhiệm của mỗi người dân bằng cách thường xuyên vệ sinh chỗ ở, môi trường xung quanh và mắc màn khi đi ngủ để hạn chế bị muỗi đốt. Đồng thời, diệt bọ gậy, loang quang, diệt muỗi trưởng thành, loại bỏ ổ chứa nước đọng, đậy kín và thường xuyên cọ rửa các vật dụng chứa nước.
Thực hiện nghị quyết số 8 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã hỗ trợ cho 11 doanh nghiệp, gần 150 hộ kinh doanh vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương ngừng việc với số tiền trên 5,44 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 3.300 giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên nấu ăn thuộc diện thuê khoán số tiền trên 6,1 tỷ đồng. Trên 6.000 lao động ngừng việc với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Hơn 1.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương, số tiền gần 5,5 tỷ đồng, trên 700 lao động tự do với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã La Bằng đã tổ chức chương trình và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân là gia đình chính sách, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công nhiễm chất độc hóa học da cam trên địa bàn xã La Bằng. Dâng hương tại di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, thăm và tặng quà cho một gia đình nhiễm chất độc da cam, tổ chức giao lưu bóng đá giữa đoàn thanh niên hai đơn vị. Hoạt động nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ hai đơn vị, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, cùng chung tay vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý thính giả, hiện nay đang mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, đòi hỏi các địa phương, đơn vị và người dân không được phép chủ quan lơ là trong công tác phòng chống giặc lửa, nhất là đối với khu vực dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ truyền thống. Để giảm thiểu tình trạng cháy nổ, các lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, trang bị thêm những kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân và các chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Với đặc thù đơn vị kinh doanh các mặt hàng dễ bén lửa, siêu thị Aloha Mill, thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các khu vực dễ xảy ra cháy. Siêu thị cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, góp phần kịp thời phát hiện và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Anh Sa Văn Thìn, quản lý siêu thị Aloha Mill, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy của siêu thị Aloha Mill Thái Nguyên thì luôn luôn được kiểm tra theo định kỳ. Nhân viên thì luôn được tập huấn này, được tuyên truyền, nhắc nhở trong quá trình làm việc tại siêu thị về công tác phòng cháy chữa cháy.
Cùng với sự chủ động của người dân, cơ quan chuyên môn cũng tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy gắn với xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, đặc biệt tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đến từng cá nhân, tập thể, hiểu rõ được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Trong thời gian này, thứ nhất là về nhiệt độ cao, hanh khô thì dễ dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy cũng khuyến cáo đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì nên kiểm tra các cái điều kiện an toàn về phòng cháy cháy trong mùa nắng nóng, đặc biệt là đối với máy điều hòa qua một năm không sử dụng. Nó có thể là do bụi, két hoặc là hệ thống điện, do chuột cắn hoặc là dây dẫn điện sử dụng lâu ngày, ải mục có thể dẫn tới hiện tượng chập điện gây cháy.
Có thể thấy bên cạnh sự tham gia của cả hệ thống chính trị các cấp trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân, rất cần sự quan tâm nhận thức đầy đủ của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp, đặc biệt là người dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Có như vậy thì công tác phòng chống cháy nổ mới được đảm bảo, số vụ cháy nổ được kiềm chế, người dân yên tâm sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin được điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Xuất khẩu, sức bền nội sinh cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên. Phát triển ô cốp, chuyển từ lượng sang chất. Cần chủ động các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết. Chủ động phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng. Những người thực hiện, biên tập viên Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Xuân Lương cùng các kỹ thuật viên Phương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.